Kính chào Hội Thánh, tôi xin phép được tuyên đọc lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1, từ câu 15 đến câu 23. Tôi xin phép được đọc. Phao-lô cầu nguyện cho người Ê-phê-sô được hiểu trọn sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi, vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết đều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa, mà Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng, gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Amen. Kính mời Hội Thánh đọc an tòa.
Kính mời chị em. Theo sự sắp đặt của sư quản nhiệm trong việc giảng dạy đạo thánh trong suốt cả năm 2.
Và trong thời gian mà chờ đợi như vậy đó, ông được tự do, ông viết thư, ông gửi các hội thánh của Chúa mà nơi ông đã đi truyền giáo. Thì Ê-phê-sô là một trong hội thánh ông gửi bức thư đang khi ông ở tù. Philip, Colosse, Ê-phê-sô là những bức thư ông đang ở tù tại La Mã, cho nên gọi là thư tín lao tù. Tại thành phố Ê-phê-sô thời bấy giờ thì có cái đền thờ của nữ thần Ban, xin mời gọi là để mở dùng cái phòng. Okay. Đây là cái đền thờ của nữ thần Ban. Vào thế kỷ thứ 19 thì người ta đã khảo cổ đào bới được ở tại cái thành phố Ê-phê-sô, hiện nay thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thì thời Phao-lô đến Ê-phê-sô để giảng đó, thì thời đó là người Hy Lạp ở tại thành phố Ê-phê-sô, họ cất cái đền thờ của nữ thần Diana này, và nơi đây là một trong 7 kỳ quan ở trên thế giới cổ đại thời bấy giờ. Và người ta đã khảo cổ đào bới lại di tích, thì người ta cho biết rằng cái chiều dài của cái đền này đó là 127 mét và chiều ngang là 73 mét. Nó có 100 cái cột bằng đá cẩm thạch, và quý bà cho em biết những cái đá cẩm thạch được lót ở trong cái tường đó, thì những cái kẻ tường đó người ta trét bằng vàng, nói lên cái sự coi như là giàu có, và nói lên cái lòng sùng kính của người dân ở tại thành Athens tôn trọng cái nữ thần Diana này. Và Phao-lô đến đây, ông giảng cho thành phố, ông mở hội thánh vào vòng truyền giáo thứ nhì của ông ở tại Ê-phê-sô. Và lần đó thì ông đến thời gian rất là ngắn thôi, và ông rời khỏi thành phố Ê-phê-sô đó, ông để lại Aquila và Parisin là hai người ông hướng dẫn đó để coi cái thành phố hội thánh ở tại Ê-phê-sô. Sau đó trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ ba thì ông trở lại đó, ông ở 2 năm, tức là khoảng 3 năm sau từ thứ hai đến truyền giáo thứ ba đó, thì ông đến, ông ở tại Ephesus 2 năm và ông giảng đạo ở tại cái thành phố ở tại Ephesus này. Và thưa quý bà anh chị em, ở tại đó thì với cái lòng sùng kính của người Hy Lạp thời bây giờ đối với nữ thần Diane, vì có họ cho rằng đây là một cái nữ thần sinh sản vĩ đại đó, và cái kỹ nghệ hay là một cái việc thờ cúng của nữ thần Diane này đó nó rất là phát triển, và những người làm nghề thợ bạc, những người mà họ trục lợi trong việc mà thờ phượng nữ thần Diane này, họ tập trung ở trong cái đền thờ này rất là nhiều, để cho những người hành hương, những du khách khắp nơi tới, họ mua những cái đồ để trong thờ cúng việc nữ thần này, và họ rất là giàu có, những người thợ bạc để trạm chỗ, họ làm những cái tượng nữ thần nhỏ để họ bán, vân vân. Và đây là cái nữ thần Diane bằng ngọc thạch trắng, và họ để ở trong cái đền thờ đó, và người Hy Lạp họ đến đó để họ cúi họ lại, và những khách hành hương từ các nước khác cũng đến, vì có đây là một kỳ quan ở trên thế giới. Và cái trong cái xã hội mà người ta ở tại đó, người ta tôn trọng về vấn đề phù phép, vấn đề chiêm tinh học, và họ khó mà có thể chấp nhận đạo của Chúa. Nhưng mà Phao-lô đến đó, ông gây dựng hội thánh, ông ở tại đó, ông đến ngay cái đền thờ Diane đó, ông giảng đạo của Chúa, và khiến cho những người mà làm cái nghề trục lợi trong cái việc mà thờ cúng nữ thần này tại đền thờ đó, họ nổi giận, vì có họ mất cái quyền lợi khi ta tin Chúa, người ta không còn thờ nữ thần nữa, cho nên họ mới xúi dân chúng nổi loạn và bắt Phao-lô để giải lên tòa án của người La Mã để xử. Nhưng mà cảm ơn Chúa là ông tổng đốc La Mã đó, vì có tất cả những vùng thế giới thời bây giờ đó thuộc về đế quốc La Mã họ cai trị, và ông tổng đốc là ông không xử. Và quý ông bà cho em biết rằng trong công vụ đoạn thứ 19 cho biết đó là ông Demetrius là một thợ bạc, ông bị bắt cái quyền lợi đó, ông xúi dân chúng nổi lên và kéo Phao-lô cũng như tất cả dân chúng đến đền thờ của nữ thần Diane này. Và trong 2 tiếng đồng hồ, họ nói rằng nữ thần Diane là cao cả, nữ thần Diane là vĩ đại nhất, và tất cả những người Hy Lạp thời bấy giờ họ đến nó rất là đông, họ cúi đầu xuống và họ thờ lại rất là rập ràng, họ dùng cái đó để mà họ mong muốn cho tất cả những người mà quá khích đó để mà giết đạo của Chúa, và đặc biệt là giết Phao-lô. Nhưng cảm ơn Chúa đã giữ gìn, cho nên ông tổng đốc La Mã ông nói rằng cái chuyện này là cái chuyện không có phải cần phải xét xử gì hết, cái chuyện này quý vị trong việc mà gây loạn cái này đâu có đúng đâu, và ông đã không xét xử và ông đuổi hết đi. Và sau việc đó thì Phao-lô phải rời thành phố Ephesus và ông đi đến thành phố khác, nhưng mà ở tại đó thì Chúa đã dấy lên có một người sau này thay thế Phao-lô tại đó là ông Apollo, một nhà hung biện, một người học thức rất là khuyên thâm, ông đã tin Chúa và thay thế ông đã giảng đạo ở tại Ephesus đó. Và Phao-lô bị bắt giải đi tại La Mã, và ông trong hoàn cảnh đó ông nhớ đến tín hữu đang sống trong một cái chỗ người ta tôn sùng về nữ thần Diane, còn người ta khó khăn lắm mà mới có thể tiếp nhận đạo của Chúa và bị bắt bớ khi tiếp nhận đạo của Chúa. Và ông viết thư Ephesus cho tín hữu ở tại thành phố Ephesus với mục đích là để khích lệ con cái của Chúa biết rằng đạo của Chúa là một cái quy nhiệm và đạo của Chúa do chính Đức Chúa Trời thành lập. Và cảm ơn Chúa, những người tin nhận Chúa được ở trong Chúa là một đấng cao cả vĩ đại, và chắc chắn rằng con cái Chúa mạnh dạn, không phải sợ hãi trong cái sự bắt bớ, sự khó khăn, nhưng mà đạo của Chúa cuối cùng rồi sẽ được vinh hiển mạnh mẽ bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Và tất cả con cái Chúa phải sống như thế nào, bày tỏ cái lòng yêu thương và sự tinh sạch để người ta nhìn vào đời sống của mình để họ đến với Chúa, cũng như ông dạy về đời sống con cái Chúa, về bổn phận vợ chồng, cái trách nhiệm vợ chồng phải như thế nào, và con cái phải đối đãi với cha mẹ ra làm sao. Và ông dạy điều đó rất là rõ ràng trong những chương sau của sách Ê-phê-sô. Và buổi sáng hôm nay tôi đáng lẽ thì mục sư David sẽ giảng phần đầu, nhưng mà chúng ta đã qua cái vụ mà coi như miss cái phần đầu đó, cho nên tôi chỉ nhắc lại để cho quý ông bà anh chị em biết là Ê-phê-sô bối cảnh nó là như thế. Cho nên ông Phaolô ông viết cái thư này để khuyến khích con dân của Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa, nhất là sống trong cái bối cảnh nữ thần đi anh như vậy. Và buổi sáng nay thì chúng ta sẽ đến cái phần lời cầu nguyện của Phaolô cho hội thánh, và tôi tóm tắt gọn là cầu nguyện cho hội thánh, đó là cái đề tài mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi. Trước đó thì từ đoạn một từ câu 1 đến câu 14 thì ông Phaolô ông đã cảm tạ ơn Chúa vì cớ là con cái của Chúa, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người được chọn, được cứu rỗi ở trong Chúa, và tất cả mọi người chúng ta là con cái của Chúa đều được đức tin của Chúa ấn chứng. Từ câu 1 đến câu 14 trong đoạn 1 chúng ta đã thấy điều đó. Ông cảm tạ ơn Chúa, ông nhắc lại điều đó cho con cái Chúa biết cái quyền năng, biết được cái điều mầu nhiệm, được ơn của Chúa, chúng ta con cái Chúa chúng ta được điều đó. Và tiếp tục trong cái điều đó, ông cầu nguyện cho hội thánh ở tại Ê-phê-sô, và đó là cái đề tài mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi với nhau từ câu 15 đến câu 23. Giờ chúng ta cùng nhau hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội để học lời của Ngài. Chúng con xin dâng giờ này, Chúa mở lòng, mở trí chúng con để lời của Chúa, Ngài soi sáng chúng con áp dụng lời của Chúa, được khích lệ trong lời của Chúa, trong đời sống của chúng con. Chúng con xin dâng giờ này lên cho Chúa, Chúa ở cùng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, lòng với Chúa cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Trước khi tôi muốn chia sẻ lời Chúa, tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em là từ lúc tin Chúa tới ngày hôm nay có bao nhiêu người mạnh dạn mà chúng ta cầu nguyện giữa hội thánh, lớn tiếng đại diện hội thánh cầu nguyện, cầu thay cho hội thánh, cầu nguyện giống như là mời cầu nguyện khai lễ, nhưng mà đặc biệt cầu thay cho hội thánh, giữa hội thánh như vậy đó. Có ai được mời điều đó, làm điều đó không? Chắc cũng có phải không? Thật sự thì rất là ít. Khi tôi còn là thanh niên thì thưa quý bà anh chị em, mỗi lần mà được mời để cầu nguyện cho ban thanh niên thôi đó, cầu nguyện để mà coi như là mở đầu buổi nhóm thôi đó, tôi rất là sợ, rất là rụt rè. Cho nên được mời ai mời chứ đừng có mời tôi. Đó là cái tâm trạng của tôi. Tôi biết rằng tâm trạng của quý ông bà anh chị em cũng giống vậy thôi. Là khi chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta rất là nhút nhát, không biết cầu nguyện giữa đám đông, giữa hội chúng như thế nào, vì cái đức tin chúng ta còn non trẻ, chúng ta không biết. Nhưng mà theo Chúa thời gian dài, chúng ta cũng không dám cầu nguyện, không biết cách cầu nguyện như thế nào. Và buổi sáng hôm nay thì Phaolô ông dạy chúng ta, ông chỉ dẫn cho chúng ta cách cầu nguyện cho hội thánh luôn. Và chúng ta sẽ học hỏi với nhau trong cái điều mà Chúa dạy chúng ta trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Cầu nguyện là gì? Trước khi chúng ta nói về điều này thì tôi muốn hỏi với bạn chăng cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là cầu xin phải không? Kêu van phải không? Tất cả các tôn giáo đều có cái vấn đề cầu nguyện với thần linh của mình. Nhưng mà nhiều tôn giáo họ ngộ nhận cầu nguyện họ đọc kinh. Có những bài kinh gì đó họ đọc, cái bài kinh Phật, kinh bên công giáo thì có những kinh kính mừng là vân vân, đọc lên đó gọi là cầu nguyện. Thật ra không phải. Cầu nguyện không phải là cầu đọc kinh, không phải. Cầu nguyện không phải như vậy. Kinh Thánh Chúa cho chúng ta biết cầu nguyện là chẳng những cầu xin, kêu van, thì có những cái nan đề nào chúng ta cầu xin với Chúa, nhưng mà chúng ta còn cần cảm tạ, có những ân phước nào ở trong đời sống đó chúng ta cũng cần cảm tạ nữa, phải không? Và cầu nguyện thật sự thì đối với con cái của Chúa, lời Chúa dạy rất là rõ, cầu nguyện là một cái mối liên hệ giữa con cái với cha mẹ, với cha của mình, phải không? Với mà anh chị em, Chúa dạy chúng ta rằng các ngươi hãy cầu như vậy, lại cha chúng con ở trên trời, tức là một cái giống như cái lời mà con nói chuyện với ba, có mối liên hệ gần gũi giữa cha và con. Cầu nguyện có ý nghĩa là như thế. Cho nên cầu nguyện không có gì mà ghê gớm, phải đọc cái bài kinh hay là cái gì đó phải thuộc, không có. Chúng ta nghĩ thế nào, chúng ta có mối liên hệ gần gũi, đức tin chúng ta với Chúa thế nào, chúng ta cứ tỏ bày giống như là giữa con với cha. Cầu nguyện có nghĩa là như vậy thôi, rất là đơn giản. Và khi chúng ta hiểu như vậy rồi đó, thì cái sự mà sợ hãi cầu nguyện đó, thì tôi nghĩ rằng nó được bớt đi, phải không? Tức là chúng ta như thế nào, lòng chúng ta đối với Chúa thế nào, chúng ta chỉ nói lên điều đó, cảm ơn Chúa, hay là cầu xin tạ ơn đi về điều gì đó với Chúa, rất là đơn giản mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có sợ trong cái vấn đề mời cầu nguyện. Đó là cái điều rất là dễ dàng, điểm thứ nhất. Và trong cái lời cầu nguyện của Phaolô cho hội thánh ở tại đây, thứ nhất thì Phaolô nói về cái lý do và ông cầu nguyện ở cho hội thánh. Ông từ câu 15-16, đoạn thứ nhất thì ông nói thế này: sau khi tôi có nghe đức tin của anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tức là ông lý do mà ông cầu nguyện cho hội thánh tại Ephesus là ông nghe về cái đức tin của con cái Chúa và tình yêu thương của họ thể hiện ra đối đãi với nhau. Và ông nghe điều đó, ông cầu nguyện. Đó là lý do Phaolô cầu nguyện cho hội thánh. Thưa quý bà anh chị em, điều này cũng nhắc nhở cho chúng ta, đức tin và tình yêu thương là hai điều không thể thiếu trong đời sống con cái của Chúa. Quý ông bà, anh chị em, nếu không có đức tin với Chúa Giêsu thì đời sống của chúng ta chưa phải là con cái Chúa thật. Khi chúng ta tin Chúa, đương nhiên đức tin chúng ta phải đặt để nơi đấng chúng ta tin, đó là Chúa Giêsu, là đấng cứu chuộc mạng sống của chúng ta, là đấng mà đã yêu thương chúng ta, chết ở trên thập tự giá và chúng ta được làm con cái của Chúa. Đó là đức tin đặt nơi Chúa Giêsu, và chúng ta trung tín ở trong đức tin đó, nghe theo điều Chúa dạy chúng ta ở trong Kinh Thánh, và chúng ta sống với đức tin đó mỗi ngày trong cuộc sống. Chúng ta đọc lời của Chúa, Chúa dạy chúng ta thế nào, chúng ta cẩn thận làm theo mọi điều đã Chúa Giêsu đã phán dặn chúng ta, dạy dỗ chúng ta, để chúng ta sống bày và chẳng những đức tin ở Chúa, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ đức tin đó qua đời sống mỗi ngày bằng tình yêu thương. Đây là cái lý do mà Phaolô cảm tạ ơn Chúa vì hội thánh tại Ephesus đã thực thể hiện điều này trong đời sống mỗi ngày. Và điều này cũng dạy chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải có đức tin. Quý bà chị em đã tin Chúa, tôi tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta ở tại đây đều có đức tin nơi Chúa. Nhưng mà đức tin của chúng ta nơi Chúa không phải là chỉ mỗi sáng Chủ nhật đến đây thờ phượng Chúa là chúng ta đã tin Chúa rồi. Mà thưa quý bà cha em, chưa đủ. Tin nơi Chúa là chúng ta tin cậy nơi Chúa trong mỗi việc làm của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta tin nơi Chúa dẫn dắt chúng ta, tin nơi tất cả những cái điều mà xảy đến cho mỗi đời sống của chúng ta, những hoạn nạn, những cái điều gì đó xảy đến. Ta tin chắc rằng nếu không phải sự cho phép của Chúa, hay là những thử thách đến cho chúng ta, đều có sự cho phép của Chúa để đức tin ta được vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Và chúng ta đức tin nơi Chúa là đặt mình dưới cái cánh bóng, dưới cái sự che chở của Chúa chúng ta. Đó là đức tin nơi Chúa. Và khi đức tin đó, tin cậy nơi Chúa rồi, thì chúng ta phải thể hiện đức tin đó bằng cái hành động yêu thương, tình yêu thương đối với các thánh đồ. Trong thời gian thứ nhất, thưa quý bạn chị em, ông sứ đồ Giăng ông viết thế này: hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Chúng ta nói yêu người trong lời Chúa dạy, tôi yêu anh em lắm, nhưng mà ông sứ đồ Giăng nói rằng đừng có nói bằng cái miệng, nhưng mà phải thể hiện cái điều đó ra bằng cái việc làm, bằng cái sự thật. Đây là cái điều mà chúng ta bày tỏ tình yêu thương. Và Phaolô đã nhắc lại điều đó, tình yêu thương đối với các thánh đồ. Hội thánh đầu tiên là hội thánh gương mẫu về tình yêu thương của Chúa. Quý bà chị em dở công vụ đoạn thứ hai đó, chúng ta thấy đó, hội thánh mỗi ngày con cái Chúa yêu mến lẫn nhau, họ không có tị hiềm gì cả, họ hợp chung nhau lại, họ nấu nướng ăn uống thông công thờ phượng ngày nào cũng vậy. Chúa dùng cái sự hiệp nhất, sự yêu thương đó để mà kéo những cái người chưa biết về Chúa đó thấy được cái tập thể này lạ lùng lắm, nó yêu thương nhau thật và sống một cái trang hòa, tha thứ nhau, và danh Chúa được cả sáng và nhiều người tới vào hội thánh. Chính cái đời sống yêu thương thể hiện đó mà người ta đến với Chúa dễ dàng hơn là bằng chỉ bằng lời nói suông. Đây là cái điều mà chúng nhắc cho quý bạn chị em và tôi trong hội thánh Chúa tại đây. Xin Chúa cho chúng ta thể hiện tình yêu đó, và nhiều người xung quanh chúng ta ở tại thành phố này, những người chưa biết về Chúa, họ nói rằng hội thánh Chúa, con cái Chúa tại hội thánh Meraboka có cái tình yêu thương, họ giúp đỡ với nhau, họ yêu thương với nhau. Cho nên tôi muốn hỏi quý bạn chị em, quý bạn chị em biết người ngồi kế mình là ai không? Biết tên gì không? Thì nếu mà quen biết thì rất là dễ phải không? Nhưng mà có một người thân hữu, có ai đó, chúng ta có biết không? Biết rõ không? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải bày tỏ cái tình yêu thương đó, được hỏi thăm nhau, chúng ta có thật yêu thương nhau không? Chúng ta có phải bày tỏ cái điều đó. Mình biết cái người ngồi bên cạnh mình, đầu tiên rất là lạ, chưa biết, mình biết đó người đó là ai không? Chúng ta phải có cái sự thăm hỏi nhau, và chúng ta có cười với nhau khi mà mình gặp người mà lạ không? Đó là cái nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cũng là bày tỏ cái tình thương, bày tỏ cái tấm lòng mà sẵn sàng bắt chuyện làm quen, bày tỏ cái tình thương ở trong Chúa với nhau. Cho nên thưa quý bà anh chị em, câu chuyện có những cái đơn giản như vậy, nhưng mà cái thái độ chúng ta như vậy đó sẽ có ảnh hưởng rất là cảm tình với những người mới đến với hội thánh lần đầu. Và chúng ta cảm ơn Chúa là ông Phaolô, ông cầu nguyện cho hội thánh. Lý do ông cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô, ông cảm tạ ơn Chúa vì có con cái Chúa đã có cái điều đó. Và tôi cũng mong muốn quý bà chị em chúng ta thể hiện điều đó. Mỗi người chúng ta không có nhút nhát rụt rè, nhưng mà chúng ta mạnh dạn ở trong điều này. Chúng ta thấy người lạ nào đến, chúng ta chỉ xin Chúa đừng cho chúng ta lấy mắt ngó qua rồi thôi. Nhưng mà chúng ta mạnh dạn cười, mình dạng tới để làm quen, hỏi thăm, hỏi tên, hỏi có thể là hỏi số phone nữa nếu mà người đó sẵn lòng, để chúng ta có thể liên lạc để mời người đó những tuần kế tiếp, hoặc là có cơ hội nào đó để chúng ta tiếp xúc, có thể trình bày về Chúa, hay là mời đến để cùng thông công sinh hoạt với hội thánh. Tôi tin chắc rằng với thái độ mà vui vẻ như vậy đó, thì nhiều người họ sẽ thấy được cái tình yêu đó được bày tỏ ra. Cho nên xin đừng có lấy mắt ngó rồi thôi, thì tình yêu đó chúng ta chưa được bày tỏ. Xin Chúa ban ơn trên quý bà anh chị em ở trong cái vấn đề này. Bây giờ thì đó là lý do Phaolô cầu nguyện cho hội thánh. Thứ hai là đối tượng của sự cầu nguyện. Đối tượng của sự cầu nguyện ở tại đây trong câu thứ 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Phaolô gọi Đức Chúa Trời là gì? Cha. Chẳng những là cha nhưng mà là Cha vinh hiển. À, cái điều này là một, nói cho chúng ta biết cầu nguyện là một cái mối tương giao giữa cha với con, phải không? Chúa dạy chúng ta, giống như tôi đã nói đó, bài cầu nguyện chung là lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta nói gì cao sang á, giống như con thưa chuyện với cha mà thôi. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời là A-ba. A-ba giống có nghĩa là giống tiếng Việt là ba, hay là cha, hay là bố trong trời theo tiếng theo người Bắc. Rất là gần gũi, rất là thân mật. Đây là mối thân tình, mối quan hệ giữa cha với con. Cho nên đừng bao giờ quên khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha. Tức là Đức Chúa Trời giống như là người cha chăm sóc, bồng ẩm, yêu thương con của mình. Vì vậy cho nên chúng ta khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta mạnh dạn, chúng ta không có gì mà phải dùng lời lẽ cao sang hết, bày tỏ cái lòng của con, tức là đối với cha của mình. Ta cần xin, cần có cái điều gì, nói chuyện với cha, mấy đứa con chúng ta nói chuyện chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng đáp lời, nghe con của mình, phải không? Thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẵn sàng đáp lời cầu xin của chúng ta khi chúng ta cầu xin, khi chúng ta nói chuyện với Ngài. Và chẳng những Đức Chúa Trời là cha, nhưng mà cũng là cha vinh hiển, tức là nói đến cái sự hiện diện của Ngài đầy uy quyền. Nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi đó bày tỏ cái sự vinh quang của Chúa bao phủ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết, chúng ta có một người cha quyền uy, một người cha vinh hiển, và đấng vinh hiển không ai có thể đến gần Ngài được, nhưng mà Ngài rất gần gũi với con cái của Chúa. Chúng ta được đặt ân đó. Cho nên đối tượng của chúng ta ngày hôm nay không ai hơn chính là đấng quyền uy, đấng tối thượng, đấng dựng nên cả vũ trụ và vật này, nhưng cũng là đấng mà chúng ta gọi bằng cha, đấng yêu thương gần gũi chúng ta giống như là cha với con. Chúng ta cầu nguyện nói chuyện với Ngài rất là dễ dàng, gần gũi. Ta cảm ơn Chúa vì đặc ân, vì địa vị mà Chúa ban cho chúng ta là con cái của Chúa. Rồi chúng ta qua cái điểm thứ ba. Đây là cái điểm chính trong cái bài cầu nguyện của Phaolô cho hội thánh, tức là nội dung của cái lời cầu nguyện của ông. Ông cầu nguyện về điều gì cho hội thánh tại Ê-phê-sô? Điểm thứ ba là nội dung cầu nguyện. Trong câu 17, ông cầu nguyện là xin Chúa ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Ông cầu nguyện cho con cái Chúa, cho hội thánh của Chúa tại Ê-phê-sô để được sự khôn ngoan, để được khôn sáng, để mà hiểu biết về Chúa, để nhận biết Chúa. Đây là cái nội dung của lời cầu nguyện của Phaolô. Thưa quý ông bà chị em, biết Chúa, nhiều lúc chúng ta chỉ biết qua cái phần lý trí bằng óc, bằng trí óc chúng ta, hay là bằng tri thức của chúng ta trong việc chúng ta học hỏi lời của Chúa. Chúng ta chỉ biết Chúa qua sách vở, qua kinh thánh, qua những điều gì Chúa bày tỏ chúng ta học hỏi với nhau ở trong những buổi nhóm bằng trí óc mà thôi. Nhưng mà ở đây cái sự nhận biết, chữ biết ở đây đó, theo đúng nguyên văn đó, thì là một cái mối liên hệ đậm đà, riêng tư giữa Chúa và con cái của Chúa. Tức là biết rõ ràng về Chúa, có một cái mối liên hệ mật thiết. Biết Chúa coi như là không có phải bằng cái trí óc nữa, nhưng là bằng cái kinh nghiệm của mình ở trong cái đời sống theo Chúa. Quý bà chị em có bạn bè, có người thân, đương nhiên chúng ta phải biết rõ bạn bè của mình, phải không? Có người thân, biết rõ người đó là con có ai, người đó sinh hoạt như thế, sinh sống như thế nào, có thể biết luôn cái ngày sinh người đó, có thể biết được công việc ăn việc làm người đó, và biết được cái tính tình của người đó luôn. Đó là cái biết đầy đủ, có biết trọn vẹn. Thì cái vấn đề biết Chúa tại đây có ý nghĩa giống như vậy, chứ không phải là chỉ biết Chúa là tôi tin Chúa, tôi đọc lời của Chúa, Chúa cho tôi biết là tôi con cái Chúa, tôi sẽ được cứu, được làm con cái của Chúa, rồi trong tương lai tôi sẽ về trong nước của Chúa, biết đó là thôi. Không, chúng ta biết Chúa đầy đủ, biết có sự thân mật gần gũi với Chúa, và biết bằng kinh nghiệm của chúng ta, trong có những cái sự dẫn dắt của Chúa, có những sự bảo vệ của Chúa, có những cái sự cầu xin của chúng ta được Chúa đáp lời, được Chúa giải cứu trong những hoạn nạn, và chúng ta càng kinh nghiệm về sự yêu thương của Chúa trong mỗi đời sống chúng ta càng hơn. Đó là sự biết Chúa chúng ta cần phải có. Cho nên Phaolô cầu nguyện cho hội thánh là sao? Để nhận biết Ngài, có ý nghĩa là như vậy đó. Được sự khôn ngoan mở ra, được cái sự khôn sáng hiểu biết về Chúa nó nhiều hơn, nó rõ ràng hơn, nó thân mật hơn. Đó là điều cần thiết cho sự nhận biết Chúa. Đây là một cái sự nhận biết Chúa sống động. Và thưa quý bạn chị em, càng vâng lời Chúa, chúng ta sẽ càng biết Chúa nhiều hơn. Ông Phaolô đã nói cái điều đó ở trong Philip đoạn 3 câu 8. Ông nói thế này: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết, nghĩa là quý tột bậc, hơn tất cả cái địa vị, hơn tất cả danh vọng, hơn tất cả của cải ở trên đời này. Và tôi vì cái sự nhận biết đó mà liều bỏ mọi điều lợi đó, nghĩa là ông có được một cái địa vị là người học thức, là một địa vị là mà người học với ông thầy nổi tiếng thời bây giờ là luật sư Gamaliel, và ông có là công dân La Mã. Ông rất là tự hào về một người được bầu và làm nghị viên của tòa công luận để mà lo về sự về hành chính, lo về cái sự cai trị ở trong người Do Thái, vân vân. Ông được có cái địa vị uy quyền như vậy, nhưng mà ông coi tất cả những điều đó là lỗ hết, tức là không có giá trị gì cả. Nhưng mà cái điều nhận biết Chúa Jesus Christ là quý tột bậc, không có gì hơn về điều đó. Đây là điều Phaolô đã kinh nghiệm và ông đã viết lên cái câu kinh thánh này. Ông coi tất cả mọi sự như là rơm rác, địa vị, tiền bạc, tất cả điều ông có đó là rơm rác hết. Nhưng mà khi được Chúa Jesus rồi đó thì nó giá trị vô cùng, giá trị hơn hết tất cả địa vị tiền bạc đó. Thưa quý ông bà anh chị em, sự nhận biết Chúa Jesus là quý tột bậc, quý hơn hết. Cho nên mỗi một người chúng ta hãy thưa với Chúa, giống như là điều Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh, để chúng ta được biết Chúa càng thêm lên, biết Chúa qua kinh nghiệm ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chưa biết Chúa, chưa kinh nghiệm, chưa hiểu được ơn bảo bọc chăm sóc của Chúa, xin Chúa cho chúng ta hiểu biết về Chúa, chúng ta càng tin cậy nơi Chúa, đức tin chúng ta nơi Chúa càng hơn. Và Phaolô cầu nguyện kế tiếp nữa, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Trông cậy có nghĩa là hy vọng, hay là trông mong, hay là chờ đợi điều nào đó nó sẽ xảy đến, sẽ có trong cái đời sống theo Chúa của chúng ta. Quý bà cho em đi làm thì đều có sự hy vọng hay là sự trông cậy. Chẳng hạn như chúng ta đi làm 6 ngày và ngày thứ 6 chúng ta biết rằng ngày thứ 7 chúng ta sẽ nghỉ, Chủ nhật chúng ta sẽ nghỉ, phải không? Chúng ta biết rõ có một cái sự trông mong đó. Khi chúng ta đi làm, chúng ta biết rằng cuối tuần này chúng ta sẽ được nghỉ và chúng ta sẽ được tiền, phải không? Cái điều quan trọng là làm để có tiền, đó là cái hy vọng của chúng ta. Ta mới làm, nó làm không có tiền nó làm gì, phải không? Thì thưa quý ông bà anh chị em, trong cái đời sống đức tin chúng ta trông mong cái điều gì, chúng ta hy vọng cái điều gì? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta được Chúa kêu gọi có một cái hy vọng sống. Chúa đã dành chúng ta cái cơ nghiệp đời đời trên trời. Người chưa biết về Chúa, họ sống trong vô vọng. Có chuyện gì xảy ra thì họ ráng họ chạy tới ông thần này, ông thánh nọ để mà cầu xin. Rồi ai chỉ như thế nào đó thì họ ráng họ đi tới nơi để mà mong muốn thoát khỏi những cái hoạn nạn, cái khó khăn. Tôi biết ở tại Việt Nam đó, thì khi có những cái chuyện mà khó khăn xảy đến đó, hay là có điều gì xảy đến cho gia đình đó, thì họ bất năng rồi. Và họ chỉ cầu những ông thần, những người mà nổi tiếng, những người mà nghe đồn thôi, để mà có thể giúp đỡ cho họ. Cho nên họ không có quản ngại đường xá xa xôi, quản ngại thì giờ gì hết á, mua dán mua vé và tới nơi để mà cũng thì người ta biểu mua nhang, mua đèn, mua lễ vật gì đó, họ cũng làm đúng như vậy để chi? Để mà cầu xin cái sự ban ơn của những vị thần linh mà chỉ nghe đồn thôi, chứ không chưa có giúp đỡ gì cả. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, chúng ta có một cái hy vọng sống ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta. Và Phaolô cầu nguyện cho tín hữu tại Phêrô là như vậy. Trong hoàn cảnh phù phép, hoàn cảnh mà người ta tôn sùng nữ thần Diane, con cái của Chúa bị bắt bớ, bị những người xung quanh họ vì có tôn sùng nữ thần Diane đó, có lẽ là khó mà truyền giảng, khó mà có thể hướng dẫn người ta đến với Chúa. Nhưng mà Phaolô cầu nguyện cho con cái Chúa đó, tức là Chúa cho biết rằng cái đức tin nơi Chúa hay là đấng ở trong con cái của Chúa đó, nó còn lớn hơn là những điều mà người ta tin, lớn hơn nữ thần Diane đó. Cho nên họ có một cái sự hy vọng đó, và chắc chắn cái điều đó sẽ xảy đến cho con cái của Chúa. Và ông cũng cầu nguyện tiếp là sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Chúa là đấng giàu có. Giàu có ở đây thì cũng nói đến cái cơ nghiệp mà vinh hiển tất cả mọi người chúng ta đều hưởng được, và cái cơ nghiệp đó không suy tàn, dành sẵn cho chúng ta. Những điều này dành cho các thánh đồ, và chúng ta có được sự giàu có đó nơi đấng chúng ta tin, đó là gia tài mà Chúa dành cho tất cả con dân của Chúa. Chúng ta là gia tài của Chúa, và Chúa rất là giàu có, và chúng ta là những người sẽ hưởng được gia tài đó. Quý bà anh chị em và tôi là quý báu trước mặt Chúa, vì có Chúa đã chọn chúng ta, và Chúa sẽ ban ơn vinh hiển cho mỗi người chúng ta khi chúng ta lìa khỏi cõi đời này. Cho nên chúng ta không có sợ, không có chao đảo. Và quý bà anh chị em đã tham dự nhiều đám tang rồi, quý bà anh chị em có thấy sự khác biệt giữa đám tang người tin Chúa và đám tang của người chưa tin Chúa không? Người tin Chúa chúng ta không phải buồn rầu, không phải khóc than, nhưng mà chúng ta có một cái hy vọng sống ở trong Chúa. Cho nên đám tang của người tin lành là một cái đám tang nó đầy cái sự hy vọng và đầy cái niềm vui, không phải khóc than, không phải mất hy vọng, không phải rên xiết kiếm người mướn khóc than vân vân, không có. Nhưng mà đối với cái đám tang của những người chưa biết Chúa thì không có cái sự hy vọng gì cả, và họ ráng tìm một cái sự hy vọng không biết đời sau như thế nào. Nhưng mà chúng ta có một cái sự hy vọng vì có đấng mà chúng ta tin rất là giàu có, chẳng những trong đời này mà thôi chúng ta cũng thỏa lòng, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ hưởng được cái gia tài của Chúa. Đó là cái điểm mà chúng ta cần được nhắc nhở ở trong cái đời sống theo Chúa. Và cuối cùng, cái sự cầu nguyện của nội dung cái cầu nguyện của Phaolô cho tín hữu ở tại Ê-phê-sô là biết quyền năng vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Chúng ta biết rằng Chúa chẳng những giàu có, nhưng mà Ngài cũng là đấng quyền năng. Chúng ta cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, đấng chúng ta đang tin, đấng không có việc chi là khó cho Ngài, đấng biết chúng ta, biết được tư tưởng của chúng ta, biết được cái khi chúng ta nằm, khi chúng ta ngồi, biết lời chưa nói Chúa đã biết được chúng ta muốn nói điều gì rồi. Thưa quý bạn chị em, đấng chúng ta tin là đấng vĩ đại, không ai dò lường được về quyền năng của Chúa. Nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta được làm con cái của Ngài, và xin Chúa cho chúng ta biết được cái quyền năng vô hạn, cái giá trị của chúng ta được làm con cái của Chúa đó, chúng ta mạnh mẽ ở trong đời sống. Khi tôi còn là một thanh niên, lúc đó chưa có cơ nghiệp gì hết á, nghĩa là chưa có về tiền bạc, cũng không có gì hết, về địa vị thì cũng không có gì. Thanh niên mà mới lớn lên rồi đi học rồi đi ra đi làm thì giống như là một người bình thường thôi. Rồi nhìn thấy trong xã hội thì có nhiều người họ học thức, họ có địa vị, họ giàu có. Mình sanh ra trong cái gia đình lao động nghèo, thành ra nhiều lúc mình mặc cảm. Người Việt Nam chúng ta thì thường thường cái mặc cảm nó được truyền ở trong xã hội đó. Tức là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Đó là cái xã hội của người Á Đông của chúng ta là như vậy đó. Tức là cái địa vị của những người mà sang trọng thì cũng sẽ tiếp tục, và những người nghèo thì chịu khó, cái thân phận nghèo như vậy. Thưa quý bà chị em, tôi thì cũng bị cứ mang cái mặc cảm đó, vì cớ cái điều đó sẽ đến cho tất cả mọi người Việt Nam trong văn hóa, trong bối cảnh xã hội. Và thường thường vì mang mặc cảm đó thì mình thấy mình không có ra chi hết á. Dù lúc đó thì đối với cái về tài năng, về cái khiếu, mình không thua ai, phải không? Nhưng mà mình không dám, mỗi lần có chuyện gì rụt rè không dám. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sau khi biết được cái điều mà lời Chúa dạy chúng ta, đấng mà chúng ta tin là đấng cao cả vĩ đại, ở Đức Chúa Trời quyền năng hơn hết tất cả các vua ở trên trần gian này, hơn hết tất cả những danh trên trần gian này, tại sao mà mình lại là sợ thua người ta? Không, mình đã tin Chúa, mình là con, mình là hoàng tử, mình là con một vị vua cao cả vĩ đại, thì mình đối với những người đó thì mình cũng thấy là mình có giá trị hơn. Khi mình đã có một cái suy luận như vậy và có cái điều mà Chúa dạy như vậy đó, sao mình hết mặc cảm, và nhờ hết mặc cảm đó mà sao chúng ta xông xáo không có ngại gì hết á. Đối với người già chúng ta vẫn đối đáp, vẫn nói chuyện. Và quý bà anh chị em có từng nói chuyện trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, quý bà anh chị em có từng nói chuyện với ông phó tỉnh trưởng không? Thậm chí nói chuyện luôn với ông tỉnh trưởng luôn, nói chuyện là ngang hàng đứng nói chuyện vậy đó. Có bao giờ chúng ta có dám đứng nói chuyện như vậy không? Tôi nghĩ rằng hiếm lắm, có cơ hội thì mới được, nhưng mà khó mà vào mà được nói chuyện, vì cái ta đâu có ngang hàng, phải không? Nhưng mà tôi được hân hạnh là được nói chuyện, vì có cái công việc rồi phải tiếp xúc, rồi ông hỏi cái gì mình cũng nói điều đó, cũng đâu có gì thấy ổng ghê gớm gì đâu, thấy ổng cũng dễ thương, ông phó tỉnh trưởng cũng dễ thương, rồi ông tỉnh trưởng cũng vậy, ổng mang lon đại tá, nhưng mà đối chuyện với ổng đi, ổng cũng giỏi nhưng mà cũng dễ thương. Và mình thấy cái giá trị của mình nó được vững vàng hơn. Thưa quý bà anh chị em, đây là cái điều Chúa muốn cho chúng ta biết được cái địa vị chúng ta, để rồi chúng ta không có mặc cảm vì cơ mình thua kém trong cái đời sống mỗi ngày, nhưng mà mình rất là mạnh mẽ. Và khi mà họ thấy được đức tin chúng ta, thấy được cái lòng tin của chúng ta nơi Chúa, hiểu biết về Chúa, kính sợ Chúa, kinh nghiệm nơi Chúa, thì sao? Họ còn nể chúng ta nhiều hơn nữa. Họ rất là tôn trọng chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài ban ơn trên quý bà anh chị em. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này, vì cớ chúng ta là con cái Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết được cái quyền năng đó, để rồi chúng ta sống đời sống mạnh mẽ ở trong đời sống của chúng ta. Tôi thường nói với các con cái Chúa ở trong hội thánh của Chúa, tôi là mục sư. Mục sư tức là cái chức vụ Chúa đặt để mà chăm sóc trên hội thánh của Chúa, chứ không phải là mục sư là ăn trên ngồi trước, có gì đó, có power, có cái quyền quy để mà có thể sai khiến người khác cái trong hội thánh vân vân. Tôi thường không bao giờ nghĩ vậy. Chúa đặt tôi và quý bà anh chị em trước mặt Chúa, cả hai đều giống nhau hết, không có ai hơn ai hết. Trước mặt Chúa tất cả chúng ta đều không có giá trị gì cả về cái vấn đề địa vị, nhưng mà chúng ta được quý giá trước mặt Chúa, đều bình đẳng với nhau. Chúa đặt để tôi ở trong hội thánh là sao? Là để phục vụ ở trong hội thánh, là để giúp đỡ cho quý bà chị em trong đời sống thuộc linh, và để cộng tác với quý bà chị em để hướng dẫn hội thánh, giúp đỡ cho hội thánh được gây dựng, được lớn lên và nhiều người biết về Chúa qua đời sống thuộc linh của chúng ta, và hội thánh của Chúa được phát triển qua cái chức vụ mà Chúa đặt để. Cho nên tôi thường không có dùng nói rằng tôi là mục sư, tôi có quyền phải nghe tôi. Không, tôi không nghĩ như vậy. Và đó là cái điều mà chúng ta cần biết trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn trên quý bà anh chị em, chúng ta có được cái tinh thần đó, thì Chúa đặt để quý bà anh chị em ở trong ban chấp hành hội thánh được bầu lên, không phải là để cai trị. Tôi là thư ký, tôi phải có cái quyền ở tòa thư ký, sắp đặt phải nghe tôi. Và nếu mà ai mà muốn cái thẩm quyền đó, thưa quý bà chị em, là thất bại, hội thánh của Chúa không thể nào phát triển được. Cho nên cái điều cầu follow đã cầu nguyện đó, thì cái kết quả của sự cầu nguyện là follow đã cầu nguyện cho hội thánh như thế nào? Ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Câu 23. Kết quả của sự cầu nguyện đó thì sao? Là Chúa Giêsu được tôn trọng, và Chúa Giêsu là Đấng làm đầu hội thánh. Khi nói đấy, Chúa Giêsu là Đấng làm đầu hội thánh có nghĩa là hội thánh của Chúa ngày hôm nay không ai có quyền cho rằng mình hơn người khác, nhưng mà Đấng đang lãnh đạo hội thánh đây là Chúa Giêsu. đấng làm đầu hội thánh của đặt đặt Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu. Chắc chắn rằng hội thánh của Chúa là nơi mà Chúa đã mua chuộc bởi chính huyết quý báu của Ngài, và Chúa là đấng dẫn dắt hội thánh, là đầu hội thánh, thì hội thánh của Chúa không bao giờ bị chết yểu, phải không? Nếu mà đặt Chúa, tất cả đều đặt danh Chúa được tôn cao trong mỗi đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh cho biết rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Hội thánh đó không phải của thuộc riêng người nào, nhưng mà hội thánh khi đã nói là hội thánh là thân thể thì muốn nói lên cái sự liên hệ giữa cái thân thể của chúng ta với nhau nè. Cái tay, cái chân, cái mắt nó hài hòa với nhau, và cái chỗ nào mà đau đó thì sao, thì chúng ta đều cảm nhận hết. Khi mà bị vết thương chỗ nào mà chảy đó, cái tay này chụp xuống coi thử coi nó làm sao, phải không? Thì nó có liên hệ, nó có cái gì gần gũi với nhau. Thì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, có ý muốn nói rằng tất cả chúng ta cho đặt để trong vị trí nào thì sao, chúng ta thực hiện cái ân tứ Chúa ban ở trong vị trí đó để làm chi? Để chúng ta yêu thương nhau, chúng ta gắn chặt với nhau, gây dựng hội thánh của Chúa. Đây là cái kết quả mà Phaolô cho biết rằng ông cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, để cuối cùng rồi sao, hội thánh của Chúa bày tỏ cái sự hiệp nhất, giống như là thân thể có sự hiệp nhất, và đó là cái hội thánh sống. Người ta phân biệt giữa một cái hội đoàn và hội thánh có sự khác nhau. Hội đoàn thì có sự tổ chức, hội đoàn bên ngoài chúng ta biết là có sự tổ chức, có chủ tịch, có sự điều hành, có những cái chương trình, vân vân. Hội thánh của Chúa cũng có sự tổ chức, nhưng mà nó khác với nhau. Khác là sao? Khác là hội thánh của Chúa là thân thể, nó có sự sống ở trong đó. Còn hội đoàn thì sao? Chỉ là tổ chức thôi, nó không có sự sống. Và hội thánh của Chúa khi nó đã thân thể là nó đến sự sống, có một cái sức sống, mà sức sống đó thì không ai có thể tự tạo ra được, chỉ có đấng dựng nên hội thánh, đấng làm đầu hội thánh là Chúa Giêsu ban cho chúng ta mà thôi. Cho nên hội thánh của Chúa bày tỏ cái sự sống đó qua cái tinh thần hiệp nhất, tinh thần yêu thương nhau, thì sao? Đó là hội thánh Chúa thật. Chúng ta hài hòa với nhau, gây dựng với nhau, không vì cớ ăn trên ngồi trước, hay là được cử vào trong những chức vụ để rồi chúng ta cho rằng mình có quyền uy. Thật ra điều này trước mặt Chúa không có giá trị gì cả, nhưng mà chúng ta tôn trọng Đức Chúa Giêsu, để Chúa làm chủ và đi trong sự dẫn dắt của Chúa, và đó là hội thánh Chúa đặt thật, đó là thân thể của Chúa thật. Và lời cầu nguyện của Phaolô cũng mong muốn hội thánh của Chúa trở nên là như vậy. Thưa quý bà chị em, đó là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta trong Ephesos đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Và tôi xin Chúa ngày ban ơn trên quý bà chị em. Chúng ta được nghe lời Chúa để chúng ta hiểu rõ rằng hội thánh của Chúa hiện nay chính là quy quyền của Chúa ở trên trần gian này. Và Đức Chúa Trời đã thể hiện quyền năng của Ngài qua con cái của Chúa. Chúa ban cho chúng ta có tình yêu thương, có được sự liên lạc hiệp nhất với nhau trong hội thánh. Chúng ta hiệp tác với nhau để lo tưởng tới nhau. Và đó là một cái sức mạnh để mà nhiều người khác thấy được sự sống của Chúa ở trong hội thánh của Chúa. Quyền năng, vinh hiển và được thể hiện qua mỗi đời sống con cái của Ngài. Và xin Chúa cho chúng ta cần hiểu biết về Chúa càng hơn. Đức tin chúng ta nơi Chúa được thể hiện qua tình yêu thương. Chúng ta kinh nghiệm Chúa, biết Chúa nhiều hơn, và Chúa là tất cả ở trong mỗi đời sống chúng ta. Và khi chúng ta có được cái điều đó rồi đó, tôi chắc rằng đời sống của quý bà chị em, một đời sống vững vàng trong đời sống theo Chúa, và đời sống đó được Chúa dùng để phát triển hội thánh của Chúa ở trong những ngày sau. sắp đến. Chúa ban ơn trên hội thánh của Chúa qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hội thánh chúng ta giống như điều mà Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh ở tại thành phố Ephesus. Xin ta cùng nhớ lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Mình xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để cho chúng con được nhắc nhở, được học hỏi với nhau trong lời của Chúa. Chúng con có được sự khích lệ ở trong đời sống của chúng con. Và mình xin Chúa dùng mỗi đời sống của chúng con bày tỏ tình yêu. Chúng con đối đãi với nhau bằng sự khiêm nhường trong tình yêu thương. Chúng con hiệp nhất, nâng đỡ nhau để danh Chúa được cả sáng, vinh hiển ở trong hội thánh của Chúa ở tại đây. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn trên mỗi người chúng con thực hiện được lời của Ngài ở trong đời sống của chúng con thể hiện ra bên ngoài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con lòng một chút ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.